Nam tuần qua có gì lạ?
Cuộc họp báo thường kỳ của chính phủ bắt đầu lúc 17:30 ngày 2 tháng 6. Chủ trì là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cùng Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Một trong những câu hỏi phóng viên đặt ra là kết quả điều tra về nguyên nhân cá chết hàng loạt ở miền Trung.
Trả lời báo chí, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết ngay khi phát hiện cá chết bất thường, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo hơn 30 cơ quan, bộ, ngành, địa phương vào cuộc thu thập chứng cứ, xác minh tìm nguyên nhân.
Trước khi kết luận chính thức việc này là có mời các nhà khoa học trong và ngoài nước tư vấn trong ngoài nước để phản biện. Khi công bố là nó phải đảm bảo chứng cứ và nó phải đảm bảo tính khách quan. Đồng thời, Thủ tướng cũng quyết liệt triển khai các giải pháp đảm bảo môi trường kinh doanh, môi trường tự nhiên, nhất là đảm bảo môi trường biển được an toàn lâu dài.
Do việc điều tra nguyên nhân cá chết là nhiệm vụ của tập thể nhiều nhà khoa học từ nhiều cơ quan cả trong và ngoài nước, cho nên cũng đang có nhiều ý kiến khác nhau cần phản biện một cách rốt ráo mới đủ cơ sở khoa học để kết luận một cách chính thức. Như chúng ta biết, bất cứ một sự sơ suất nào trong kết luận khoa học về nguyên nhân thì cũng có thể dẫn đến sai lầm trong khắc phục hậu quả. Cái thứ hai, nguyên nhân cá chết còn liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó. Trên cái việc xác định thủ phạm không chỉ với các bằng chứng khoa học mà còn phải điều tra đầy đủ các bằng chứng vi phạm pháp luật, nhất là pháp luật về môi trường. Như các bạn biết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất dứt khoát là bất kỳ tổ chức cá nhân nào vi phạm đều phải bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật, không loại trừ bất cứ tổ chức cá nhân nào. Chính vì vậy, cần phải có thời gian điều tra kỹ lưỡng mới thu thập được những bằng chứng xác thực. Dư luận quan tâm đến nguyên nhân và cách xử lý hậu quả là hoàn toàn chính đáng. Chính phủ cũng cầu thị lắng nghe mọi ý kiến và có trách nhiệm minh bạch thông tin cho người dân biết.
Trong những cuộc nói chuyện của Nguyễn Anh Tuấn, một thành viên của nhóm Voice tại Việt Nam với những ngư dân tại Hà Tĩnh về hiện trạng của họ hiện nay cũng như sự quan tâm của chính phủ, thì người dân Hà Tĩnh cho biết.
Dân chúng tôi là dân nghi biển, là có nghĩa là tất cả mọi điều, mọi sự là trong vô nghi biển hết. Nó cứ kiểu cảm thấy là dân chúng tôi là thiệt hại nhiều, chỉ đến tận cửa cổ đó chứ không phải là thiệt hại đâu mà. Dân là trong vô nghi biển, mà dư dân đi làm về, là không có người mua nè. Chúng tôi đi bán, không có người mua, không có người ăn chút nào nè. Nó cảm thấy là dư dân lắm, biệt lấy chi để mất sống rồi.
Như thu nhập của chị mình trước đây á, nếu mà tính là 10 phần thì bây giờ là thu nhập còn mấy phần?
Trước đây mà thu tính nhà 10 phần mà dư đấy nó không thu nhập được phần nào hết. Bởi vì ăn nó lắm, có nghe chi để làm là thì có một cái thu việc còn được nhập được phần nào nè.
Chị có biết là những cái người ngư dân mà chị thu mua hải sản như vậy thì họ có gặp thiệt hại nhiều không?
Họ gặp thiệt hại nhiều bởi vì là như chúng tôi ghé đi thu mua là để nhờ phiên họ đi về, rồi để mà được cá để mà thu mua mà đi bán cho dân. Mà nhưng mà họ đi về, thì ví dụ họ đi về thì dư chúng tôi đi bán được thôi chứ mua cho họ nữa. Thì dư cảm thấy là có nghĩa là bắt đầu lúc mua cho họ nữa là họ đi làm về đó thì cùng ai mua chứ thì lấy chi để cho họ sống nó không?
Người ta bỏ thuyền có nhiều không chị?
Họ bỏ nhiều lắm chú ạ.
Dạ vâng.
Hầu hết là kéo thuyền trên côn nhiều chứ không ai đi biển quay được.
Chị ơi, bây giờ có một vài cái thông tin đó là người ta bảo là đã có cái sự hỗ trợ từ bên phía chính quyền cho ngư dân cũng như là những người thiệt hại như tiểu thương như chị á, thì hiện tại là chị đã nhận được hỗ trợ gì chưa?
Chú nói cái tình hay tình đi, là đâu nguồn nước của thiệt hại đi, mà dư cả cảm thấy là chỉ dư cả tỉnh là như tỉnh Thừa Thiên Huế này, rồi tỉnh Quảng Bình là họ đã có thống kê kê khai và đã có câu trả lời rồi. Còn tỉnh Hà Tĩnh đi, có nghĩa là hầu hết là tỉnh Hà Tĩnh bao giờ quan tâm đến dân, chưa hề có một cái nguồn chỉ là nói đồng viên dân hoặc là nói với dân là nói gì để hỗ trợ hay đăng hiệp chúng.
Tức là không động viên, không hỗ trợ gì hết cả.
Đồng viên mà cũng
chỉ có biết mấy người ngư dân thì người ta được hỗ trợ gì không?
Kể cả tất cả chúng tôi là ở những người ngư dân này mà chưa hề có một ai là nói gì này có hỗ trợ, chỉ họ cảm thấy là họ buồn chán lắm bởi vì không có nguồn đồng viên là chứ phải là hỗ trợ này mà.
Có muốn mà trái xử mà này nhu dân đi biểu tình chủ cũng có một đó là họ vô khổng chú nhưng lính một có đó đâu. Thì là người dân chúng tôi là cứ đòi hỏi là trả tiền này cho chúng tôi làm ăn chứ không có mà người lính mục nào mà nhiều này đi đồng viên dân ở đi khủng bố hay là đi cách nào cách thế không có. Lính mục là hoàn toàn là đi với đúng sự thật, đường lối sự thật chứ không phải đường lối sai như đảng.
Vì ở trên trả cho thì dân đòi thì trả cho con cái để con cái ăn mà thôi. Không phải là vì để đồng viên con cái để đi biểu tình, không có.
Vừa rồi là trả lời của những người dân Hà Tĩnh về tình hình thực tế của họ tại miền Trung trong các clip phỏng vấn của ông Nguyễn Anh Tuấn, thành viên nhóm Voice, cũng là một nhà hoạt động xã hội dân sự tại Việt Nam. người vừa có một tháng tới huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, miền Trung Việt Nam để điều tra độc lập và bình luận về ý kiến của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam về nguyên nhân vụ cá chết tại cuộc họp báo thường kỳ của chính phủ hôm 2 tháng 6. Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết.
Tôi thấy rằng kể từ khi ông Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Võ Văn Tuấn trả lời một phóng viên của VTV khi chị phóng viên này nhắc đến chuyện kim loại nặng, ông bảo rằng hỏi như thế là đã gây tổn hại đến lợi ích quốc gia, thì tôi đoán rằng có thể có một sự thật nào đó rất là lớn. Nó có thể gây ra những ảnh hưởng, những biến động lớn, và như vậy chính quyền kiên quyết họ giữ đến cùng, dĩ nhiên là thời gian không đứng về phía họ. Thời gian càng kéo dài như thế này, người khổ nhất vẫn là người dân, và những uất ức này nó vẫn cứ dồn nén lại dần thì có thể nó còn gây ra những hệ lụy còn nghiêm trọng hơn. Do đó trước sau gì tôi nghĩ họ cũng phải công bố nguyên nhân nào đó.
Một nhà khoa học Việt Nam từ Hà Nội nói với BBC vì sao ông ký thư và kiến nghị gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường hôm thứ Ba yêu cầu cung cấp thông tin về nguyên nhân vụ ô nhiễm môi trường làm cá chết hàng loạt. Trao đổi với BBC hôm 31 tháng 5 2016, tiến sĩ Nguyễn Xuân Khải, người còn được biết đến với biệt danh là ông già Ozone.
Đấy là việc rất bình thường, bởi vì những quan chức đó phải có nhiệm vụ xác minh. Với thời hạn của nó không trả lời được thì chúng tôi sẽ làm, bởi vì không ai cấm tôi giúp dân được. Năm 2007, khi mà tôi cứu được một vòng máu, thay trước đấy khi tôi cứu chúng ta cầm, bị rất nhiều quan chức cản trở, thì tôi được tuyên bố rằng việc giúp dân là một công việc sáng ngời đẹp nhất. Việc giúp dân là một việc sẽ phát triển mạnh mẽ, bởi vì không ai ngăn cản được. Và việc giúp dân là một việc sẽ lưu lại hình ảnh công dân, tạo niềm tin công dân. Không có họ, tôi vẫn làm được những thí nghiệm. Không có họ, tôi vẫn giúp được dân. Và việc nếu họ không làm được, chúng tôi sẽ tìm ra. Bởi vì đây không phải là thần tiên, đây không phải thực ảo, mà đây là vật chất không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên đi. Nó chỉ biến đổi từ vật này sang vật khác, từ vật này sang vật khác. Chúng tôi sẽ tìm ra được, dù rằng sau 1 năm, 2 năm, chúng tôi vẫn tìm ra được những chất đã gây chết các loại, đã gây biển chết, đã gây cho đau khổ của đồng bào tôi miền Trung.
Vừa rồi là lời của tiến sĩ Nguyễn Văn Khải nói với đài BBC.
Sau cùng, luật sư Hà Huy Sơn ở Hà Nội trả lời cuộc phỏng vấn của Văn Bách với câu hỏi đặt ra rằng nếu cơ sở vi phạm không thi hành quyết định của chính phủ thì chính phủ phải làm cách nào?
Vi phạm cái điều gì của bộ luật hình sự của nhà nước Việt Nam thì sẽ bị khởi tố và đưa ra xét xử theo cái điều đó. Còn chính phủ là một cái cơ quan hành pháp thôi mà.
Dạ vâng. Thưa luật sư, chẳng hạn như là Bộ Môi trường và Tài nguyên ra quyết định cho rằng cơ sở nào đã vi phạm luật về môi trường thì cái cơ sở đó phải chấp hành cái luật này phải không ạ?
Vâng, cái đấy là cái điều đương nhiên mà pháp luật đã quy định ạ.
Vâng, thưa luật sư, trong trường hợp mà cơ sở đó không thi hành thì chính phủ làm thế nào ạ?
Cái chuyện không thi hành ấy, thì nếu mà cái vi phạm ở cái mức độ mà xử phạt hành chính ấy, là cơ quan hành pháp phủ hoặc là dưới nó là tùy theo mức độ, là có thể là các cái bộ ngành chuyên môn hoặc là ủy ban nhân dân các tỉnh hoặc là cả các cái cấp dưới tức là thuộc cái hệ hành pháp thì sẽ phải thực hiện cái việc xử phạt theo luật xử phạt hành chính. Còn cái mức độ mà nó đã vi phạm ở cái mức cao hơn, nó phải chịu về cái trách nhiệm hình sự ấy, thì phải đưa ra khởi tố án để mà điều tra, mà để mà tìm ra cái tội phạm và xử lý, tóm lại là đưa ra tòa và xử lý theo pháp luật.
Dạ, thưa luật sư, đó là đối với các cơ sở hoặc là những công dân nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Còn giả sử một công ty nước ngoài thì luật lệ này cũng áp dụng như vậy phải không ạ?
Tất cả các công ty đầu tư ở Việt Nam, có pháp nhân ở Việt Nam thì đều phải chịu cái sự chi phối của luật doanh nghiệp, hay nói cách khác là đều chịu sự chi phối của pháp luật Việt Nam, kể cả cụ thể. Ví dụ như công ty Formosa có nguồn vốn là đầu tư nước ngoài thì cũng là cái đăng ký ở Việt Nam thì là doanh nghiệp, cũng như chịu sự chi phối pháp luật như là các doanh nghiệp khác của Việt Nam thôi. Đây là gọi là công ty nguồn vốn nước ngoài thôi. Còn thì theo pháp luật là doanh nghiệp hiện hành Việt Nam thì nó vẫn gọi là doanh nghiệp Việt Nam.
Dạ vâng. Thưa luật sư, nếu đứng về phía cái cơ sở vi phạm đó thì họ có quyền khiếu nại cái quyết định hay là họ có thể chống cái bản án đưa ra không ạ?
Vâng, cái này pháp luật thì cho phép họ có quyền khiếu nại nếu các cái quyết định hành chính của các cơ quan nhà nước, hoặc là nếu trường hợp họ bị khởi tố thì họ bị kết án chẳng hạn, thì họ có quyền kháng cáo, có quyền chống án theo các quy định của pháp luật về hình sự Việt Nam thôi.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Dạ thưa luật sư, có thể hỏi thêm là cái thời hạn để khiếu nại hoặc là thời hạn kháng cáo là bao nhiêu ạ? Dạ.
Vâng, cái cái thời hạn cứu lại theo cái luật cứu lại hiện hành 2011 của Việt Nam đấy, thì là cái thời hạn cứu lại là 90 ngày kể từ khi mà biết được quyết định hành chính liên quan đến mình.
Dạ vâng. Còn đối với việc khởi tố thì có quyền kháng cáo lại vấn đề khởi tố bao nhiêu lâu, thưa luật sư?
Cái quyền kháng cáo thì sau khi có bản án của phiên tòa sơ thẩm ấy, thì cái thời hạn kháng cáo là 15 ngày.
Thưa luật sư, nếu mà cái cơ sở vi phạm chấp nhận vấn đề bồi thường đó, thì có tính tới thời gian chậm trễ không luật sư? Hạn như bên này thì chúng tôi có biết rằng tính tiền lời luôn cả cái phần mà bồi thường đó, thưa luật sư, thì bên Việt Nam có như vậy không ạ?
Cái phần chậm trễ thì theo tôi nghĩ là cái chuyện bồi thường này, cái chậm trễ là lỗi là thuộc về phía các cái cơ quan bảo vệ pháp luật, chứ không phải là lỗi của cái người vi phạm. Tại vì người vi phạm, người ta chỉ khi nào mà có cái quyết định là người ta bị là gây ra cái lỗi vi phạm môi trường chẳng hạn, hoặc là khi có bản án mà người ta chậm thi hành, thì cái chuyện mà lãi suất hay là cái lỗi chậm thi hành cái quyết định đấy thì người ta mới có lỗi thôi. Chứ còn bây giờ thì chưa có quyết định thức hoặc là chưa có cái bản án của tòa thì cái lỗi đấy không phải là thuộc về người vi phạm.
Dạ vâng, luật sư đã từng thụ án nhiều cái vụ trường hợp mà bồi thường như vậy đó. Cái người vi phạm mà không chịu bồi thường hoặc tìm cách để lẩn tránh thì luật pháp có cho phép tính thêm tiền vào số tiền bồi thường cũ không, thưa luật sư?
Vâng, luật pháp Việt Nam thì có quy định là trường hợp nếu mà người có trách nhiệm bồi thường mà không chịu thi hành thì nhà nước sẽ có cái biện pháp là cưỡng chế, và hoặc là trường hợp mà không tự nguyện thi hành ấy, thì có cái luật thi hành án, thì cơ quan thi hành án cái quá trình cưỡng chế thì người ta sẽ tính phí thi hành án vào cái người phải chấp hành.
Vừa rồi là luật sư Hà Huy Sơn. Trong phần sau của chương trình là chuyện nhà máy lọc dầu Dung Quốc xin được phép định giá bán xăng dầu. Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua.
Theo tin của VN Express, nhà máy lọc dầu Dung Quốc muốn được phép tự tính giá xăng dầu để có thể cạnh tranh với giá dầu nhập từ Nam Hàn. Dự án Dung Quốc đã khai lỗ lã nặng nề và trong quá khứ đã ngưng hoạt động nhiều lần.
Nhà máy này được biết không khai thác dầu khí mà chỉ lọc dầu thô nhập về nhưng lại khai lỗ lã. Tại sao như vậy?
Phan Bách đã hỏi chuyện chuyên viên kinh tế tài chính là ông Bùi Kiến Thành về câu hỏi này.
Cái đó là tại vì cái chi phí của nhà máy Dung Quốc nó cao quá đi. Cái đó là mình phải đi vào trong cái vấn đề công nghệ của Dung Quốc làm ra như thế nào, phải không? Cái công nghệ đó là công nghệ gì và cái giá thành từ công nghệ đó nó ra sao. Còn ngoài ra nữa thì còn có cái chi phí đầu tư lập lên cái nhà máy Dung Quốc ban đầu là bao nhiêu, xong nó cứ tăng dần giá lên thành 2-3 lần cái dự toán ban đầu, mà hạch toán về cái vấn đề khấu hao của nhà máy đó vào trong cái giá thành của sản phẩm thì tự nhiên là nó có ảnh hưởng. Vì vậy cho nên là cái vấn đề cái giá thành của cái sản phẩm của Dung Quốc á, tại sao mà nó cao thì nó có nhiều cái như vậy đấy. Vấn đề là đầu tư công nghệ có đúng chỗ không, vấn đề là chi phí vận hành nó như thế nào thì đi ra cái sản phẩm là như vậy, mà ra phẩm này thì không cạnh tranh nổi với lại những cái nhà máy dầu hiện đại hơn của Hàn Quốc hay của các nơi khác.
Dạ thưa ông, có dư luận cho rằng trong thực tế thì có lẽ có một khâu nào đó trong vấn đề lọc dầu không được làm tốt hả, thưa ông? Hạn như là có thể là do vấn đề tham nhũng hay thế nào, thưa ông?
Cái vấn đề mà Việt Nam mà gọi tham nhũng thì nó tràn lan, mình không thể nào mình phát hiện ra cái tham nhũng tại cái nơi nào. Nhưng mà ngay từ ban đầu á, là lập cái nhà máy Dung Quốc ra thì là cái ước tính đầu tư nó khác. Mình làm xong rồi, chúng đội lên không biết là bao nhiêu lần. Mà làm lên rồi thì công nghệ nó thế nào mà nó cứ dừng là nó chạy, nó dừng là nó chạy, phải ngừng lại để mà nữa là xem lại rà soát trang thiết bị vân vân. Nói chung là cái chi phí vận hành của nhà máy Dung Quốc nó cao lắm so với lại những cái nhà máy khác hiện đại hơn mà với công nghệ tốt hơn ở nước ngoài. Còn cái vấn đề tham nhũng thì là cái việc khác nữa. Cái tham nhũng nó đi vào trong cái giá thành của nhà máy Dung Quốc thì mình chưa có thể ước toán được. Nó tham nhũng từ cái gốc nào, nhưng mà có thể nó tham nhũng từ cái chỗ mà cái giá xây dựng cái nhà máy lên đó. Từ cái ước lượng ban đầu cho tới cái giá thành cuối cùng á, là biết bao nhiêu cái sự nữa là móc ruột, móc túi đủ thứ kiểu hết. Ở trong đấy là mình chưa có thanh tra của nhà nước để mà định được.
Dạ vâng, thưa ông, liệu nhà máy lọc dầu Dung Quốc có thể được giải cứu bằng việc cho phép tự định giá bán xăng dầu để cạnh tranh với hàng nhập khẩu không, thưa ông?
Mình giải cứu bằng cách nào bây giờ? Nếu mà nó hoạt động như thế và hạch toán đủ tất cả những chi phí hoạt động nó ra một cái giá thành là A, Bây giờ giá thành A nó cao hơn cái giá nhập khẩu từ Hàn Quốc về là bao nhiêu phần trăm, thì làm sao mình giải quyết cái vấn đề mà cái giá cao đấy được. Thì Trung Quốc yêu cầu nhà nước giúp đỡ cho nhiều cách lắm, nhưng mà giúp đỡ bằng cách thế nào mà nhà nước lại lãnh cái phần cách biệt giữa cái giá nhập khẩu với lại cái giá thành của Trung Quốc, nó chưa có giải pháp. Cho nên là không thấy cái vấn đề mà giải cứu như thế nào được trên cái thế giới. Mà kinh tế thị trường thì anh phải có cái sức cạnh tranh. Nhưng hiện nay nói là những chuyện mà ta nghe nói về cái vấn đề trình bày của Trung Quốc á, là cái giá thành của Trung Quốc nó không có đủ cái sức cạnh tranh đối với lại hàng nhập khẩu. Không, bây giờ nói rộng ra không phải riêng gì Trung Quốc, ở Việt Nam có nhiều cái trường hợp như thế lắm. Cái giá thành của sản phẩm trong nước không có cạnh tranh nổi cái giá nhập khẩu về. Thì như vậy thì những cái doanh nghiệp đó nó phải, nghĩa là đi tới cái chỗ nó phải ngưng hoạt động, nó phá sản, nó phải thanh lý như thế nào đấy. Đối với Trung Quốc nó một cái sự đầu tư lớn thì nó khó khăn cho nhà nước. Nếu mà một cái vấn đề đầu tư nhỏ của doanh nghiệp nhỏ thì chắc là nó phải thanh lý từ hồi nào rồi, chứ không thể nào mà tiếp tục mà làm lỗ được. Để nói chung ra rộng ra cho toàn thể cái nền kinh tế Việt Nam của mình á, là mình thiếu cái năng lực cạnh tranh vì nhiều chuyện, trong đó nó có cái vấn đề tham nhũng. Chi phí quan hệ nó đội cái giá thành lên mình 5-10%, ví dụ như vậy. Trên cái thị trường quốc tế mà mình đi cạnh tranh một cái giá thành mà nó đội hơn chừng 0.5-1% là mình cũng đã khó để mà mình chiếm thị trường rồi, hay là bảo vệ thị trường rồi. Còn nếu mà giá thành của mình quá cao, mình không thể cạnh tranh nổi, thì là mình phải chịu cái sự thiệt hại. Và thiệt hại đến đâu là cả cái vấn đề đối cả một cái đất nước, thì không phải riêng gì cho Trung Quốc.
Dạ vâng, thưa ông, một câu hỏi cuối cùng. Với tư cách là một chuyên viên về kinh tế tài chính có kinh nghiệm rất nhiều, thì nếu được cố vấn về vấn đề nhà máy lọc dầu Dung Quốc để có thể sống sót được, có thể hoạt động được, thì thưa ông nghĩ thế nào? Dạ.
Thì tất nhiên là phải làm sao cho cái giá thành sản phẩm của Dung Quốc nó xuống thấp nhất có thể. Trong trường hợp đấy thì nếu mà cứ vẫn giữ cái Dung Quốc với lại cái giá đầu tư của nó ban đầu mà khấu hao cái nhà máy đấy mà không thể nào mà giảm được, thì giá thành nó vẫn cao. Trong trường hợp đấy thì ở các cái nước mà nữa là thị trường, kinh tế thị trường đấy, thì người ta thanh lý, người ta bán cái nhà máy đó ra bao nhiêu. Có thể rằng cái giá trị đầu tư của nó là 10, nhưng mà khi bán ra chỉ được 2-3 thôi. Trong trường hợp cái người chủ sở hữu mới của cái nhà máy đó là phải khấu trừ trên cái giá trị là 2-3/10 của cái giá trị ban đầu, thì có thể cái nhà máy có thể tiếp tục nó hoạt động được. Còn nếu mà phải khấu trừ trên cái 10/10 đó thì nó không có khấu trừ nổi, thì nó lại không bán được sản phẩm. Trong trường hợp đấy thì phải nghĩ tới cái vấn đề là nghĩa là cấu trúc lại cái vấn đề đầu tư, cái giá trị đầu tư của nhà máy đó để mà giá thành nó rút xuống. Thì đó là cả một vấn đề lớn thì nhà nước phải quyết định. Còn nếu không có thì nhà máy nó phải đóng cửa và sẽ thanh lý cái đó bằng bán sắt vụn thôi, chứ có gì khác.
Vừa rồi là ông Bùi Kiến Thành. Và đến đây đã hết giờ dành cho tạp chí Việt Nam tuần qua. Mai Hoa
và Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.